chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý vị và các bạn. Mỗi quý vị và các bạn cùng theo dõi 30 phút chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ tư ngày 1 tháng 11 năm 2023. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây, truyền đến quý vị. Trong ngày làm việc hôm nay, Quốc hội thảo luận về các vấn đề liên quan đến chất lượng khám chữa bệnh, tình trạng thiếu thuốc vật tư y tế, biên soạn sách giáo khoa.
Bộ Công an đề ra các giải pháp ngăn chặn phòng ngừa những vụ án giết người nghiêm trọng trước những diễn biến phức tạp của loại tội phạm này.
Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ họp đánh giá kết quả công tác tháng 10, triển khai công tác tháng 11 với nhiều nội dung quan trọng.
Cần Thơ chuẩn bị sẵn sàng cho lễ khai mạc Hội chợ triển lãm thành phố Cần Thơ 20 năm thành tựu và phát triển diễn ra vào sáng mai.
Quân đội Israel không kích vào trại tị nạn lớn nhất ở dải Gaza, khiến ít nhất 50 người thiệt mạng. Cơ quan y tế cảnh báo nguy cơ xảy ra thảm họa y tế công cộng tại dải Gaza. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Các vấn đề liên quan đến nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giải quyết tình trạng thiếu thuốc vật tư y tế trong lĩnh vực y tế hay biên soạn sách giáo khoa trong lĩnh vực giáo dục đã được các đại biểu trao đổi thẳng thắn tại hội trường.
Một số ý kiến nêu lên những bất cập của ngành y tế hiện nay là khi được giao nguồn vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch COVID-19 trong lĩnh vực y tế, nhưng sau hơn một năm không thể giải ngân nguồn vốn này để phục vụ người dân. Đại biểu đề nghị chính phủ chỉ đạo giải quyết vấn đề này, cùng với đó quan tâm đến hai trung tâm xạ trị bằng rô tông ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đại biểu Nguyễn Tri Thức, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến.
Việt Nam chúng ta chưa có máy xạ trị rô tông. Và xạ trị rô tông là một kỹ thuật xạ trị chiếu ngoài tiên tiến nhất hiện nay. Do đó tôi kính đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm trang bị hai trung tâm xạ trị rô tông ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để người dân Việt Nam có thể áp dụng và hưởng thụ được cái kỹ thuật tiên tiến nhất của thế giới.
Đại biểu Nguyễn Lâm Hiếu, Ủy viên Ban Đối ngoại của Quốc hội đề nghị.
Rất nhiều hàng chất lượng không tốt vẫn vượt qua khe cửa hẹp để trúng thầu với giá rẻ. Có những hãng sẵn sàng in sửa lại catalog để đáp ứng yêu cầu đưa vào danh sách đấu thầu. Chính vì vậy tôi nhận thấy cần đẩy mạnh tiêu chí bảo hành, chuyển giao kỹ thuật, phân nhóm, chỉ có hãng chất lượng tốt mới chấp nhận bảo hành, bảo trì lên đến 5 năm.
Phát biểu giải trình, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết đây là giai đoạn cực kỳ khó khăn của ngành y tế với khối lượng công việc tồn động. Sau gần 3 năm tập trung chống dịch, vấn đề thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế diễn ra trầm trọng ở nhiều cơ sở y tế. Hiện ngành đã tập trung thực hiện các mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ của Quốc hội, Chính phủ giao, trong đó ưu tiên hàng đầu cho công tác xây dựng hoàn thiện thể chế, chiến lược trong lĩnh vực y tế. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh.
Chỉ đạo các doanh nghiệp tìm nguồn cung, đặc biệt là đối với thuốc hiếm, đẩy mạnh việc cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện việc phân cấp toàn diện, việc phê duyệt thẩm quyền quyết định mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các đơn vị cơ sở y tế trực thuộc bộ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện mua sắm thuốc đấu thầu tập trung quốc gia, tăng cường công bố thông tin phục vụ đấu thầu, phối hợp cùng với các địa phương, các cơ sở y tế rà soát các vướng mắc liên quan tới việc đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế để giải quyết theo thẩm quyền.
Trong lĩnh vực giáo dục, xung quanh đề xuất Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa, đang có nhiều ý kiến khác nhau. Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng.
Tôi cho rằng thay vì Bộ tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa thì tập trung chỉ đạo biên soạn sách giáo khoa cho trẻ em khiếm thính, khiếm thị, sách giáo khoa dạy tiếng dân tộc thiểu số là việc cấp thiết hơn. Thực tế còn có một số ý kiến cho rằng phải có một bộ sách giáo khoa chuẩn. Hiểu như vậy là không đúng với Nghị quyết 88. Theo nghị quyết này, dù Bộ Giáo dục Đào tạo có đứng ra tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa hay không, thì bộ sách ấy cũng phải được thẩm định, phê duyệt công bằng với các cái sách giáo khoa do tổ chức cá nhân khác biên soạn.
Đại biểu Trần Văn Sáu, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội góp ý kiến.
Nghị quyết 88 ra đời từ năm 2014 cho tới năm 2020 thì mới có cái nghị quyết 122. Vậy thì từ 6 năm đó vì sao Bộ Giáo dục không tổ chức thực hiện cái nghị quyết này và chúng ta đẩy toàn bộ cái biên soạn sách giáo khoa ra xã hội hóa. Nó dẫn tới một câu chuyện là sách giáo khoa là chúng ta thả nổi cho nên giá nó sẽ tăng và chúng ta không kiểm soát được.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn có những giải trình như sau.
Vấn đề được giao thì chúng tôi sẽ có cái nghiên cứu, đề xuất và vì cố gắng là trong cái 1-2 năm tới khi cái chu trình đổi mới sách nó được hoàn tất thì sẽ có những cái đánh giá sâu và sẽ đề đạt phương án với Quốc hội sau.
Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện cả nước còn thiếu 127.583 giáo viên. Con số này tiếp tục gia tăng không ngừng, trong khi còn 64.000 chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên chưa được sử dụng. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng, bên cạnh việc chuẩn bị nguồn tuyển dụng, cũng cần điều chỉnh đồng bộ về lương, chế độ chính sách, nhỡ công vụ, phụ cấp, ưu đãi.
Thưa quý vị, trước tình hình tội phạm giết người với tính chất côn đồ, dã man có những diễn biến phức tạp trên địa bàn các tỉnh thành trong cả nước, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về một số giải pháp ngăn chặn phòng ngừa những vụ án giết người nghiêm trọng trong thời gian tới.
Theo đó, thời gian tới, Bộ Công an sẽ đẩy mạnh tham mưu với các ủy đảng chính quyền giải quyết tốt những vấn đề an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao chất lượng giáo dục học đường theo hướng cân bằng, coi trọng đồng bộ giữa giáo dục văn hóa và xây dựng nền tảng đạo đức. Bộ cũng sẽ tăng cường năng lực cho lực lượng công an cấp xã để chủ động nắm tình hình kịp thời, phát hiện giải quyết sớm các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, nhất là mâu thuẫn về tranh chấp đất đai, vay mượn tài sản, phát huy vai trò các tổ hòa giải, các tổ chức chính trị xã hội, không để xảy ra các mâu thuẫn bức xúc kéo dài, dẫn đến giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.
Giải pháp quan trọng là thực hiện tốt công tác quản lý giáo dục đối tượng ở địa bàn dân cư, nhất là những người có tiền án, tiền sự, người nghiện ma túy tại cộng đồng, phối hợp các đơn vị chức năng đưa người mắc bệnh tâm thần vào các cơ sở điều trị, phối hợp quản lý chặt chẽ người bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.
Bộ Công an cũng sẽ phối hợp các ban ngành địa phương đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân, nhất là pháp luật về hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, phòng chống bạo lực học đường. Chú trọng truyền thông trên các cổng thông tin đại chúng, trang mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở, huy động sự tham gia của các doanh nghiệp viễn thông công nghệ thông tin, người có uy tín trong cộng đồng dân cư để phối hợp tuyên truyền phòng ngừa tội phạm giết người, đẩy mạnh công tác điều tra xử lý các vụ án giết người, nhất là các vụ án được dư luận xã hội quan tâm, không để tồn động các vụ án giết người không rõ thủ phạm.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân vừa công khai số tiền ủng hộ khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn tại chung cư mini số 37 ngõ 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Định, quận Thanh Xuân, Hà Nội là hơn 132.200.000 đồng.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân quản lý, phân phối nguồn ủng hộ đóng góp tự nguyện khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn, đảm bảo kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai minh bạch. Đến nay, cả ba cấp ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc là phường, quận và thành phố Hà Nội đã ra thông báo dừng nhận tiền ủng hộ. Sau khi dừng nhận ủng hộ theo quy định thì 20 ngày tiếp theo lên phương án hỗ trợ cho các nạn nhân. Đến thời điểm này, quận Thanh Xuân đã lên xong phương án hỗ trợ và đã trình cấp thành phố để chờ phê duyệt.
Hôm nay, Ban chỉ đạo 35 tỉnh Hậu Giang tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ nhất năm 2023. Cuộc thi có sự tham gia của hơn 4.000 tác phẩm dự thi ở các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình.
Ban tổ chức cuộc thi trao giải cho 44 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm chất lượng đáp ứng các yêu cầu tiêu chí và khả năng bồi dưỡng phát triển thêm để tham gia cuộc thi do Trung ương tổ chức. Các tác phẩm có nội dung đa dạng phong phú, nhiều tác phẩm có chất lượng tốt. Tác giả, nhóm tác giả tham gia cuộc thi thuộc nhiều thành phần xã hội, nghề nghiệp, lứa tuổi khác nhau, cho thấy sự quan tâm của các tầng lớp xã hội và sức lan tỏa cuộc thi. Qua đó góp phần quan trọng củng cố niềm tin, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận xã hội để Đảng bộ, Dân quân Hậu Giang vượt qua thách thức, đạt những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.
Chuyển sang những hoạt động vừa diễn ra trên địa bàn thành phố. Chiều nay, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ họp đánh giá kết quả công tác tháng 10, triển khai công tác tháng 11 năm 2023. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố và ông Trần Dị Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đồng chủ trì cuộc họp.
Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất đánh giá trong tháng 10 công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Trong tháng, Ban Thường vụ đã thực hiện công tác cán bộ đối với 11 trường hợp, thành lập 17 đoàn kiểm tra giám sát đối với 17 tổ chức đảng và đảng viên. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước tăng 2,1% so với tháng trước và tăng 9,6% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước thực hiện 9.818 tỷ đồng, tăng 4,8% so với tháng trước và tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước. Thành phố ước đón 303.000 lượt khách đến tham quan du lịch, tăng 19% so với cùng kỳ, tổng doanh thu 4.728 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 11.684 tỷ đồng, đạt 72,6% dự toán trung ương giao, đạt 64% dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố giao.
Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11, thành ủy và các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo chỉ đạo quán triệt và sơ kết tổng kết các chủ trương nghị quyết của đảng, đảm bảo nghiêm túc đúng quy định. Tiếp tục rà soát sửa đổi bổ sung các quy chế quy định về công tác tổ chức xây dựng đảng, phù hợp với chủ trương nghị quyết quy định của trung ương. Thực hiện tốt công tác quản lý sử dụng biên chế, thực hiện tinh giản biên chế theo đúng lộ trình kế hoạch đề ra, tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các nghị quyết kết luận của Trung ương, nghị quyết của Thành ủy về phát triển kinh tế xã hội, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, theo các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc phân bổ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền cơ quan đơn vị trong lãnh đạo chỉ đạo công tác giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ triển khai các công trình trọng điểm trên địa bàn, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn thành phố. Vào chiều nay, Bộ Ngoại giao tổ chức tọa đàm nâng cao hiệu quả quảng bá nông sản Việt Nam tại châu Phi. Dự tọa đàm có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc, các bộ ngành, viện nghiên cứu, các tỉnh thành, các chuyên nghiệp. Ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, dự tại điểm cầu Cần Thơ. 9 tháng đầu năm, tổng kim ngạch thương mại Việt Nam với thế giới giảm so với năm trước. Tổng kim ngạch với châu Phi lại giữ được đà tăng trưởng. Riêng xuất khẩu đạt 2 tỷ 250 triệu đô la Mỹ. Đây là thị trường còn nhiều tiềm năng, cần tiếp tục ưu tiên khai thác và mở rộng.
Thời gian qua, các đại sứ quán Việt Nam tại châu Phi bước đầu thành lập phòng hoặc khu vực trưng bày giới thiệu hàng mẫu. Các loại nông sản thực phẩm được tập trung ưu tiên. Đây là hoạt động nhận phản hồi tích cực các nước châu Phi. Bởi nhìn chung, tập quán văn hóa kinh doanh ở châu lục này là xem trực tiếp, kiểm tra các mặt hàng trước khi giao dịch. Buổi tọa đàm nhằm trao đổi thông tin, tạo điều kiện phối hợp các bộ ngành địa phương, các doanh nghiệp để triển khai hiệu quả bài bản với hàng hóa chủng loại phong phú hơn nữa cho thời gian tới.
Cũng trong chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện cùng lãnh đạo một số ngành hữu quan đã tiếp và làm việc với ông Augusta Viano Sufian, Tổng lãnh sự Cộng hòa Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh, như sự kiện hội chợ triển lãm thành phố Cần Thơ 20 năm thành tựu và phát triển sắp diễn ra.
Lãnh đạo thành phố cho biết thời gian qua Tổng lãnh sự quán Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với Cần Thơ, hai bên đã phối hợp tổ chức thành công các sự kiện hoạt động giao lưu văn hóa điển hình như Ngày Indonesia tại Cần Thơ. Cần Thơ đề nghị phía bạn phối hợp tổ chức xúc tiến đầu tư, kêu gọi doanh nghiệp Indonesia đầu tư vào Cần Thơ ở các lĩnh vực trọng tâm như công nghiệp chế biến, hợp tác sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch. Tiếp tục định kỳ tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa thương mại Indonesia tại Cần Thơ để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai bên.
Tổng lãnh sự Cộng hòa Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh đồng thuận với các đề xuất hợp tác từ phía Cần Thơ. Đồng thời nhấn mạnh, sự kiện hội chợ triển lãm thành phố Cần Thơ 20 năm thành tựu và phát triển là cơ hội để Indonesia tìm hiểu môi trường đầu tư nét văn hóa và những tiềm năng thế mạnh của thủ phủ miền Tây. Phía bạn cũng đề nghị tăng cường thúc đẩy hợp tác quan hệ ngoại giao là cầu nối cho doanh nghiệp hai bên để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Quý thính giả thân mến, vào lúc 9 giờ sáng mai, ngày 2 tháng 11, Cần Thơ sẽ khai mạc hội chợ triển lãm với chủ đề Thành phố Cần Thơ 20 năm thành tựu và phát triển. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu chặng đường quyết tâm, nỗ lực và phấn đấu không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong 20 năm trực thuộc Trung ương. Và theo ghi nhận, đến chiều nay, mọi công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc đã sẵn sàng.
Trong buổi sáng nay, đại diện các đơn vị tham gia gian hàng trưng bày tại hội chợ triển lãm thành phố Cần Thơ 20 năm thành tựu và phát triển tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Hội chợ Cần Thơ đều khẩn trương để sớm hoàn thiện các khâu chuẩn bị. Trong đó, đặc biệt là gian hàng của các sở ngành quận huyện trên địa bàn thành phố. Ông Võ Thành Giúp, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Du lịch và Quản lý Di tích huyện Phong Điền nói.
Gian hàng thì cũng đang lắp ráp trong buổi sáng. Hôm nay thì sẽ hoàn thành. Còn về trưng bày thì trưng bày về hình ảnh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của huyện Phong Điền nhân cái ngày là thành tựu 20 năm của huyện và thành phố Cần Thơ trực thuộc trung ương.
Ông Vũ Minh Hải, giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ cho biết.
Tổng số các cái công nghệ, thiết bị mà tham gia trưng bày của ngành khoa công nghệ là khoảng 130 loại với khoảng 600 cái thiết bị công nghệ trưng bày đợt này. Thì trong đó có những cái công nghệ thiết bị rất là tiêu biểu, ví dụ như là công nghệ số hóa 3D.
Hội chợ triển lãm thành phố Cần Thơ 20 năm thành tựu và phát triển dự kiến sẽ có 350 gian hàng, trong đó có khoảng 100 gian hàng của các sở ngành, lực lượng vũ trang và các quận huyện trên địa bàn thành phố, cùng các gian hàng của Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán các nước Philippines, Indonesia, Hàn Quốc, Trung Quốc, các gian hàng của Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong khu vực và 250 gian hàng của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Anh Nguyễn Gia Bảo, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
Bên đơn vị thi công đã thiết kế xong hết rồi. Dạ, đã có hoàn thành toàn bộ cái gian hàng trưng bày doanh nghiệp và sẽ bắt đầu cho doanh nghiệp lên hàng bắt đầu từ 9 giờ sáng ngày hôm nay.
Bà Nguyễn Thị Kiều Duyên, giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ cho biết thêm.
Đến thời điểm này thì tất cả các công việc chuẩn bị cho lễ khai mạc sáng ngày mai đã cơ bản hoàn thiện. Chúng tôi cũng đã tổ chức xong cái tổng duyệt chương trình Hội chợ triển lãm thành phố Cần Thơ thành tựu 20 năm sẽ chính thức khai mạc vào 9 giờ sáng ngày mai, ngày 2 tháng 11 năm 2023.
Hội chợ triển lãm thành phố Cần Thơ 20 năm thành tựu và phát triển dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 11 tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Hội chợ Cần Thơ. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của thành phố trong chặng đường 20 năm trực thuộc Trung ương, đồng thời là cầu nối xúc tiến giao thương cho doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, khu vực 11, phường Hưng Phú, quận Cái Răng tổ chức ngày hội đại đoàn kết dân tộc kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 1930, 18 tháng 11 năm 2023. Đến dự có ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2023, Ban công tác Mặt trận khu vực 11 phường Hưng Phú, quận Cái Răng đẩy mạnh nhiều hình thức tuyên truyền lồng ghép vào các buổi sinh hoạt nhằm đưa cuộc vận động vào đời sống thiết thực của bà con nhân dân. Từ đó, đời sống vật chất tinh thần người dân ngày càng nâng cao, tích cực tham gia giảm nghèo bền vững. Công tác khuyến học khuyến tài được quan tâm, vận động nhân dân tham gia đóng góp giảm giá và tráng mới 3 đoạn lộ với kinh phí trên 30 triệu đồng. Khu vực có 679 trên 690 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm 98,37% tổng số hộ.
Tại ngày hội, hai hộ thoát nghèo năm 2023 được tặng quà, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng cùng với 10 suất học bổng cho các em học sinh vừa khó học giỏi. Những hộ gia đình đạt văn hóa tiêu biểu và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng cộng đồng dân cư cũng được biểu dương khen thưởng. Chiều nay, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ đăng cai tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Công an, Quân sự thành phố và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam trong công tác trao đổi xử lý thông tin và phối hợp đảm bảo an ninh an toàn hàng không dân dụng tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ giai đoạn 2018-2023.
Thực hiện quy chế phối hợp trong 5 năm qua, Công an Quân sự thành phố Cần Thơ và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã thực hiện phối hợp các nội dung về trao đổi xử lý thông tin, tuyên truyền, xây dựng phong trào, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và xây dựng cơ quan an toàn và an ninh trật tự, phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, đối phó hành vi can thiệp bất hợp pháp như an ninh chuyến bay chuyên cơ, xử lý các vụ việc vi phạm liên quan đến đảm bảo an ninh hàng không, đào tạo nghiệp vụ cho lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, phối hợp xây dựng kế hoạch phương án diễn tập. Từ đó, tình hình an ninh trật tự tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ và khu vực lân cận trong thời gian qua luôn được đảm bảo, không để xảy ra vụ việc uy hiếp đến an ninh an toàn hàng không dân dụng.
Tiếp nối những kết quả trong 5 năm qua, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tiếp tục ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh an toàn hàng không dân dụng tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ. Sáng nay, Ban Thường vụ Đoàn khối Cơ quan Dân chính Đảng thành phố Cần Thơ phối hợp với câu lạc bộ Trí thức trẻ tình nguyện thành phố và Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức diễn đàn Thanh niên với biến đổi khí hậu và chuyển đổi số với chủ đề Phát huy ý tưởng sáng tạo của thanh niên trong thích ứng biến đổi khí hậu và chuyển đổi số.
Tại diễn đàn, các bạn đoàn viên thanh niên trao đổi với báo cáo viên, nhà khoa học, nhà quản lý về nguyên nhân, thực trạng, giải pháp cho những mô hình ứng phó biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là tại thành phố Cần Thơ. Những vấn đề trọng tâm mang tính giải pháp cho khả năng chống chịu ngập lụt, tuần hoàn nguồn nước và các vật liệu thay thế cho nguyên liệu các sông ngày một khan hiếm. Trách nhiệm của thanh niên trong tiến trình vận động giảm khí thải nhà kính, diễn tiến đô thị hóa và đảo nhiệt đô thị tại thành phố Cần Thơ giai đoạn 2005-2022. Bên cạnh đó, thanh niên còn thảo luận về vị trí, vai trò của thanh niên trong việc ứng phó tác động biến đổi khí hậu và trách nhiệm của thanh niên trong tiến trình giảm phát thải khí nhà kính, để từ đó có những hành động thực tế thông qua công tác tham mưu chủ trương chính sách sát hợp từng vấn đề cụ thể tại thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị, giá xăng trong nước chiều nay được Liên Bộ Công Thương Tài chính điều hành theo hướng tăng, còn giá dầu thì giảm. Mỗi lít xăng tăng từ 250 đến 410 đồng một lít, còn dầu giảm từ 370 đến 540 đồng một lít quạt ký.
Cụ thể, giá xăng RON 95-3 loại phổ biến trên thị trường tăng 410 đồng, lên gần 24.000 đồng một lít. E5 RON 92 tăng 250 đồng, lên hơn 22.600 đồng một lít. Trong khi đó, các mặt hàng dầu đều giảm, dao động từ 16.200 đến 22.300 đồng một lít hoặc ký. Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ ngừng trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu và cũng không chi quỹ. Tại kỳ điều hành gần đây nhất ngày 23 tháng 10, giá xăng dầu cũng được điều chỉnh tăng nhẹ. Đầu năm đến nay, giá nhiên liệu trong nước có 31 đợt điều chỉnh, trong đó 18 lần tăng, 9 lần giảm và 4 kỳ giữ nguyên.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Quách Đình Trọng về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Đây là tài xế điều khiển xe 16 chỗ trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào sáng ngày 31 tháng 10, làm 5 người tử vong và 10 người bị thương.
Lái xe Quách Đình Trọng, 57 tuổi, đang bị tạm giữ hình sự. Tài xế Trọng khai trong quá trình lái xe không buồn ngủ, tai nạn xảy đến do trời tối, lại đúng đoạn đường cua lên dốc nên khi thấy xe container đang đổ ven đường, ông không kịp phản ứng. Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đang làm rõ có hay không hành vi cản trở giao thông của Nguyễn Chăn Tuân, 38 tuổi, tài xế điều khiển xe đầu kéo vận chuyển xi măng bị hỏng xe, dừng đổ phương tiện trên đường. Vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ ngày 31 tháng 10, trên đường chở 15 khách đi lễ trở về đến quốc lộ 1 đoạn qua xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn. Xe khách 16 chỗ do ông Trọng cầm lái đã đâm vào xe đầu kéo chở xi măng đổ cùng chiều phía trước. Xe ông Trọng tiếp tục đâm vào ô tô đầu kéo do Nguyễn Thành Bảo, 27 tuổi, đang chạy ngược chiều. Va chạm liên tiếp khiến 4 người trên xe khách tử vong tại chỗ, 1 người chết tại cơ sở y tế. Cả 3 lái xe qua test nhanh đều không có nồng độ cồn, không sử dụng ma túy. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, xe 16 chỗ không có dữ liệu giám sát hành trình, xe chỉ có dữ liệu đến 4 giờ 59 phút ngày 30 tháng 10.
Hiện nay trên mạng xã hội Facebook, Zalo đang lan truyền thông báo về việc xử lý vi phạm giao thông và việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Theo cơ quan chức năng, đây là thông tin không chính thống. Theo thông báo được đăng tải trên mạng xã hội Facebook và Zalo, thì từ ngày 30 tháng 10 năm 2023, ngành chức năng thành phố Cần Thơ sẽ phạt nguội đối với trường hợp vi phạm luật giao thông và bỏ rác không đúng nơi quy định. Tuy nhiên, đây là thông tin không chính thống. Vì vậy, ngành chức năng khuyến cáo người dân không like, chia sẻ và bình luận các thông tin trên để tránh ảnh hưởng dư luận. Khi có thông tin chính thức về việc xử phạt các lỗi về vi phạm trật tự an toàn giao thông, sẽ được thông báo trên các phương tiện truyền thông chính thống và các trang mạng xã hội. Chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị, quân đội Israel ngày 31 tháng 10 đã không kích tại Jabalia, trại tị nạn lớn nhất ở dãy Gaza, để tiêu diệt một chỉ huy hàng đầu của Hamas. Cuộc không kích đã đánh sập một đường hầm của Hamas, khiến hàng chục thành viên của lực lượng này thiệt mạng.
Cơ quan y tế thuộc chính quyền dãy Gaza do Hamas kiểm soát xác nhận ít nhất 50 người đã thiệt mạng, khoảng 150 người bị thương và hàng chục người mắc kẹt dưới đống đổ nát. Ngay sau vụ tấn công, Bộ Ngoại giao Palestine ra tuyên bố lên án bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất với vụ tấn công vào trại tị nạn Jabalia. Dư luận thế giới đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công khiến nhiều dân thường thiệt mạng.
Một quan chức thuộc Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra thảm họa y tế công cộng tại dãy Gaza. Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh người dân ở dãy Gaza di dời hàng loạt và cơ sở hạ tầng cung cấp nước dịch vụ vệ sinh tại đây bị hư hỏng. Trong khi đó, người phát ngôn Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cũng lên tiếng cảnh báo về nguy cơ tử vong ở trẻ sơ sinh do mất nước khi nguồn cung cấp nước sinh hoạt chỉ ở mức là 5% so với bình thường.
Theo giới chức y tế tại Gaza, kể từ khi bùng phát cuộc xung đột mới nhất giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel ngày 7 tháng 10 tới nay, hơn 8.500 người đã thiệt mạng, trong đó ít nhất 3.500 trẻ em và trên 2.000 phụ nữ. Phía Israel không công bố số liệu thương vong mới trong nhiều ngày qua. Trước đó, giới chức Israel cho biết khoảng 1.400 người ở Israel thiệt mạng và 240 người bị bắt cóc. Hiện các đoàn xe cứu trợ quy mô lớn đang tiến gần vào dải Gaza, tuy nhiên vẫn chưa thể đáp ứng được tình trạng hiện tại.
Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký sắc lệnh hành pháp toàn diện về trí tuệ nhân tạo AI nhằm khai thác tiềm năng và giải quyết những rủi ro có thể có với AI. Sắc lệnh của Tổng thống Mỹ cho thấy tham vọng của Nhà Trắng nhằm thúc đẩy đổi mới và giải quyết những lo ngại rằng công nghệ đang phát triển có thể làm trầm trọng thêm sự thiên vị, sa thải người lao động và làm suy yếu an ninh quốc gia.
Sắc lệnh được đưa ra khi các nhà hoạch định chính sách và cơ quan quản lý trên toàn cầu xem xét các biện pháp mới để giám sát và thúc đẩy việc triển khai công nghệ, đồng thời nỗ lực thông qua luật về AI tại nhiều nước và khu vực. Không chỉ Mỹ, nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 ngày 30 tháng 10 cũng công bố hướng dẫn tự nguyện cho các công ty, được gọi là bộ luật quốc tế, quy tắc ứng xử dành cho các tổ chức phát triển hệ thống AI tiên tiến. Trong 2 ngày 1 và 2 tháng 11, hội nghị thượng đỉnh về AI sẽ diễn ra tại Anh, quy tụ các nhà lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới để bàn về cách ứng phó với những ứng dụng rủi ro nhất của AI.
Thái Lan ngày 31 tháng 10 thông báo sẽ miễn thị thực cho du khách đến từ Ấn Độ và vùng lãnh thổ Đài Loan, Trung Quốc từ tháng 11 năm nay cho đến tháng 5 của năm sau. Động thái này nhằm thu hút thêm khách du lịch khi mùa cao điểm đến gần. Theo đó, những du khách đến từ Ấn Độ và Đài Loan, Trung Quốc có thể vào Thái Lan trong vòng 30 ngày mà không cần thị thực.
Trước đó, hồi tháng 9, Thái Lan đã miễn thị thực cho công dân Trung Quốc. Đây là quốc gia có lượng khách du lịch đến Thái Lan nhiều nhất với 11 triệu lượt trên tổng số 39 triệu lượt người vào năm 2019, thời điểm trước dịch COVID-19. Từ đầu năm đến nay, xứ sở Chùa Vàng đã đón 22 triệu lượt du khách mang về gần 26 tỷ đô la, trong đó Ấn Độ là thị trường có lượng khách lớn thứ tư của Thái Lan.
Dù kinh tế không thuận lợi, nhưng chi tiêu của người Mỹ cho kỳ Halloween nói riêng và lễ hội năm nay nói chung sẽ không bị ảnh hưởng, thậm chí còn gia tăng.
Theo Hiệp hội Bán lẻ Quốc gia Mỹ, mùa Halloween năm nay, người Mỹ dự tính chi tiêu khoảng 12,2 tỷ đô la, tăng hơn 2 tỷ so với năm ngoái. Điều này có nghĩa mỗi người Mỹ chi tiêu trung bình hơn 108 đô la, khoảng hơn 2,6 triệu đồng cho ngày lễ, một con số kỷ lục. Phần lớn số tiền được chi cho mua kẹo để phát cho trò Trick or Treat, trang trí nhà cửa hay trang phục. Năm nay, người mua vẫn phải trả nhiều tiền hơn cho bánh kẹo và trang phục Halloween. Lý do chính là lạm phát vẫn còn cao khiến giá hàng hóa không giảm. Thêm nữa, đó là nguồn cung đường từ các nước châu Á giảm đẩy giá bánh kẹo tăng theo. Vì vậy, có tới 40% người Mỹ phải tìm đến các cửa hàng giảm giá để mua đồ cho dịp lễ này.
Theo đánh giá, dù có thể năm nay tiết kiệm của các gia đình giảm đi, nhưng người Mỹ vẫn tìm cách chi tiêu nhiều tiền hơn so với năm 2022 cho các món quà, ngay cả khi chúng có thể đắt hơn. Tuy nhiên, xu hướng tiêu dùng có chút thay đổi, những món quà được thiết thực hơn so với trước kia. Ví dụ như thay vì tặng quà quần áo, chúng có thể thành thừa, thì họ tặng nhau những khóa học hay tham gia các sự kiện nào đó. Hoặc thay vì mời nhau đi ăn, thì họ có thể tặng nhau những chiếc thẻ mua xăng, một hình thức hỗ trợ nhau khi chi phí đi lại vẫn đang đắt đỏ. Quý thính giả vừa theo dõi 30 phút dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình thời sự tiếp theo.